Sư Đạo Vi xin trân trọng giới thiệu Cái Ngu của Phật, Học Ngu, Độ Ngu và Giải Ngu. Người tu vi văn minh lắm, mỗi ngày mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác, nó lợi cho cái tâm thì thân mới được hưởng. Người thiền vô vi nó khỏe mạnh là nhờ tâm nó yên ổn, nó hướng thượng. Yên ổn thì cái thân mới được yên, vì nó không đủ giờ để theo kịp cái chấn động ánh sáng của bề trên, làm sao nó có thời giờ cãi cọ với người ta. Người bệnh là tâm bệnh nhiều nhất. Tâm bệnh là rước những chuyện động loạn bên ngoài, nhớ ở bên trong mới gây ra tâm bệnh. Nó tu, nó rút lên sẽ thanh lọc cái óc càng ngày càng tốt, vui trong thanh tịnh. Có tu thiền mới thấy cái sự tiến hóa của tâm linh là vô cùng. Khi chúng ta thức tâm rồi thì lời nói chúng ta cũng giới hạn, không thể tả hết những gì nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ. Một góc nào mà thôi bị giới hạn ở trong thể xác này. Âm thanh chúng ta cũng bị giới hạn, mà siêu ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái dung điểm quan trọng của phần hồn, như lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói ngu của Phật là cái thanh tịnh nhất, văn minh nhất? Ngu muội và nụ cười của Đức Di Lạc là như thế nào? Học ngu, độ ngu và giải ngu của Đức Di Lạc là gì? Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Đức Cha Trời là ai? Làm sao cảm nhận các ngài? Đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh. Lúc mình nằm nôi, nhìn mặt hồi còn nhỏ rất dễ thương. Bây giờ nó khó chịu với người này, khó chịu với người kia, khó chịu với người nọ. Chúng ta phải tự hỏi chúng ta ngu hay khôn? Tại chúng ta ngu mà ngu không trọn. Nếu ngu trọn là một vị Phật. Một người tu đắc đạo cứu được ngũ huyền thất tổ, bảy đời trong gia đình mình, được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá, cái thanh quang vô giá. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Nhịn nhục là cái thành công, tương lai của phần hồn. Nhịn nhục nhẹ mới hòa hợp với trời, nặng không hòa hợp với trời. Dứt khoát buông bỏ trần tâm, mọi thử thách đều tiến hóa. Đức Phật Di Lạc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta, đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện, tối lạc. Người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình, Đấng Di Lạc thấy rõ cái ngu của Ngài. Thượng Đế cũng nói rằng, nhỏ nhất cũng Ngài, lớn nhất cũng Ngài, quyền hóa hóa xanh xanh Ngài nắm, chứ không phải người khác nắm. Chúng ta phải hiểu quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chớ quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy, còn nếu hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn là mình đóng khung có một chỗ thôi, không tiến và mình có tội. Sau đây, trích lược những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng là Đức Di Lạc cười vì Ngài đã thấy được sự ngu muội của chính Ngài. Như vậy cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì?
Ngu muội của Đức Di Lạc là Đức Di Lạc nhờ thấy được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới tiến được vô cùng ngày hôm nay. Các nơi đều có Ngài. Là nhờ Ngài phát giác được sự ngu muội của Ngài, Ngài mới bằng lòng tu sửa, buông bỏ tất cả và hướng thiện. Ngài mới được an lạc, mà mở nụ cười chê bai lấy mình chứ chả dám chê bai ai, tự thức để tiến mà thôi.
Dạ, những cái ý của câu hỏi này là các bạn đạo nêu lên là muốn hiểu rõ coi cái ngu muội của Đức Di Lạc là gì, vì Đức Di Lạc đã tu đến trình độ đó và cái ngu muội đó nó có khác gì cái ngu muội của người thế gian như thế nào.
Cho nên đã nói rằng cảnh trời là vô cùng tận. Thượng Đế là vô cùng tận, tiến hóa vô cùng, sanh tử luân hồi không ngừng nghỉ, sanh trụ hoại diệt không ngừng nghỉ. Đó. Cho nên cái ngu của Ngài tùy theo trình độ tiến hóa của chính Ngài. Mà ngày hôm nay chúng ta ở đây tu ở đây, chúng ta cũng thấy rõ cái ngu của chúng ta tùy theo trình độ của chúng ta. Và khi mà phát giác ra cái ngu rồi là các bạn mới là thấy rằng thế ra đường đi tôi là vô cùng. Không nhờ cái ngu, không dựa trên căn bản của cái ngu, làm sao các bạn tiến tới vô cùng được? Mình thấy mình ngu, mình mới sửa, sửa hoài, sửa không hết, sửa hoài, sửa không ngưng, mới tiến tới sự sáng suốt. Từ cái ngu, phản ảnh của cái ngu là sự sáng suốt của Ngài. Nhưng mà không có nhờ cái ngu làm sao Ngài tiến tới sáng suốt. Mà Ngài xuống thế gian để làm gì? Để học ngu và độ ngu và giải ngu. Thấy chưa? À, ngày hôm nay chúng ta xuống thế gian đây làm gì? Học ngu, độ ngu và giải ngu. Học ngu ở chỗ nào? Các bạn từ nhỏ tới lớn ra người ta phỉnh gì nghe cũng hay hết. Cho ăn gì cũng thích hết. Rồi đau bụng nghe là sợ thấy mình ngu. Sửa đi. Sửa rồi sáng suốt bữa sau mình mới ngừa được. Thấy chưa? Rồi bây giờ nó ra thấy tình duyên này kia thích. Tôi không yêu được cô đó, tôi chắc tôi tự tử. Nhưng mà biết cô đó hình nộm cũng như tôi, cũng xương cũng thịt, nhưng mà không yêu cô đó không được. Từ cái ngu đó nó đem tới sự thanh tịnh và sáng suốt. Rồi từ cái ngu đó nó đem cho tôi sự dứt khoát buông bỏ trần tâm. Đó. Cho nên mọi thử thách đều tiến hóa. Cho nên Đức Di Lặc đã cho chúng ta là Ngài, Ngài là chúng ta đồng nhất thể trong tiến hóa, di thiện thôi là hướng về thiện. Thì chúng ta sẽ thấy cái sự lạc quan rõ rệt thể hiện trong tâm thức của chúng ta. Thấy không? Cho nên ngu, Phật cũng nói ngu. Nghe khùng nói đây. Những người tu sáng suốt chừng nào phải nhìn nhận mình là khùng. Mình mới gánh vác. Càng gánh vác thì càng dũng mãnh. Các bạn làm cha mẹ ở thế gian, các bạn thấy các bạn ngu không? Nhiều khi con nó cũng chê các bạn ngu, bạn ngu. Nhưng mà nó quên rồi, nhờ cái ngu của ba, nó mới được hay ở ngày hôm nay. Nó mới có một bằng cấp cao mà nó không hay. Nhờ cái ngu của ba nó. Nhưng mà ba nó ngu trước nó sẽ ngu sau. Khi nó biết được cái ngu rồi, nó không còn ngu nữa và nó không còn bị tiêu diệt nữa, mà nó luôn luôn sáng suốt và không có ngu muội nữa. Nhờ cái ngu để nó tiến tới vô cùng. Nếu không nhờ cái ngu, lấy cái gì thúc đẩy chúng ta tiến tới vô cùng? Thấy chưa? Nhờ cái ngu mới đẩy lui về thanh tịnh. Không có cái ngu làm sao chúng ta chịu rút lui về thanh tịnh. Ai ta cũng hơn hết làm sao ta chịu lui về thanh tịnh. Ai chúng ta cũng hơn hết thì ta chỉ có rước động mà thôi, làm gì có tình. Cho nên người tu của vô vi thấy rõ cái ngu của mình. Đấng Di Lặc thấy rõ cái ngu của Ngài. Mà kể cả Thượng Đế cũng nói. Bởi vì nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài. Cục phân của Ngài. Cái quyền quá quá xanh xanh Ngài nắm chứ không phải người khác nắm. Thấy phân nó tầm thường vậy chứ, nhưng mà không có nó, không có sự sống. Cho nên chúng ta phải hiểu cái quyền năng vô cùng thì ở mọi trạng thái, chứ không quyền năng vô cùng ở trong một trạng thái. Một trạng thái là giới hạn, mọi trạng thái là vô giới hạn. Phải hiểu khả năng của Thượng Đế như vậy. Còn nếu mà hiểu lầm khả năng của Thượng Đế ở trong một giới hạn, là mình đóng khung ở một chỗ thôi. Không tiến và mình có tội. Cho nên phần hồn của các bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa rõ ràng. Có cái quyền ăn, ở, nằm, nghỉ. Bạn cho phép cái thể xác này nó mới hoạt động được. Còn bạn không cho phép nó không được. Bạn bắt nó đi cờ bạc, bạn bắt nó đi nói dốc, bạn bắt nó này kia kia nọ. Nó cứ đi theo cái lĩnh của bạn thôi. Mà còn bạn bắt nó tu, nó trở về thanh tịnh, nó theo cái lĩnh của các bạn rồi. Tự nhiên các bạn thấy cái lãnh vực thanh tịnh nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Rồi các bạn mới so sánh hồi trước các bạn đi chơi bờ ăn nhậu nó eo hẹp hơn. Nó giới hạn hơn. Rồi khi mà các bạn thích tâm rồi, các bạn thấy lời nói của các bạn hiện tại cũng giới hạn. Không có thể tả hết những gì nguyên ý của các càng khôn vũ trụ. Một góc nào mà thôi bị giới hạn. Ở trong thể xác này. Âm thanh chúng ta cũng bị giới hạn. Siêu ý chúng ta là vô giới hạn, không còn nói năng gì nữa là vô giới hạn, mà còn nói năng là giới hạn. Cho nên phải tu rất thanh tịnh mới thấy chỗ này, mới thấy cái dung điểm quan trọng của Phật học. Cho nhiều người dựa trong lý thuyết học sách này sách nọ, luận thuyết này, luận thuyết kia, luận thuyết nọ, chẳng qua luận thuyết của thiên hạ mà chính ta chưa đạt tới siêu ý.
Lý luận này thì nói vậy chứ miệng môi thì không có biết, nói thương thì không có thật sự. Tại sao thương? Có lý do gì thương? Hòa tan được với họ tôi mới thương. Khi nó hòa tan được nó thấy giá trị của đối phương nó quý trọng. Mấy sự còn chậm tiến kỳ thị lẫn nhau là tại vì nó hòa tan nó không được cái giới tình vậy. Thầy tu ngồi thiền vậy, học được cái ngôn ngôn Phật đó, là cái thanh tịnh nhất. Cái ngôn ngôn Phật, Phật là ngu lắm, ai nói gì thì kệ, làm gì thì kệ, mà ông ngồi nhắm mắt thôi. Mà cái ngu của ông là cái văn minh nhất. Cái nhịn nhục là cái nhịn nhục là cái thành công tương lai của phần hồn. Nhịn nhục nhẹ nó mới hòa hợp với trời được, còn nặng nó cũng hòa hợp với trời. Bây giờ nhiều phương tiện mà cho chúng ta kiểm chứng rõ ràng, máy bay nó bay thiết nhanh là nó không còn nặng nữa. Cái vòng nó chạy nhanh là nó nhẹ, nó bay được. Tôi vô vi thấy vậy, thấy cụ lần ngồi vậy mà nó văn minh lắm. Mỗi ngày, mỗi khác, mỗi giờ, mỗi khác. Nó lợi cho cái tâm, thì cái thân mới được hưởng. Thế người thiền vô vi nó phải mạnh là nhờ cái tâm nó yên ổn, nó hướng thường yên ổn thì cái thân nó mới được yên. Nhưng người làm không được là ghét vô vi, thì vô vi không có ghét nó. Bởi vì nó không có đủ giờ để theo kịp chấn động sáng, ánh sáng của bề trên, làm sao nó có thì giờ để cãi cọ với người ta. Con người bệnh là cái gì là bệnh nhất? Tâm bệnh nhiều nhất. Tâm bệnh là rước những chuyện động loạn bên ngoài, nhớ bên trong nó gây ra tâm bệnh. Mà nó tu mà nó hướng khô rút lên thì nó sẽ thanh lọc cái óc nó càng ngày càng tốt. Vui trong thanh tịnh, có tu thiền mới thấy cái sự tiến hóa của tâm linh là vô cùng.
Tôi rất hân hạnh được ngồi ở đây, ông dục cách nào cũng được không? Dạ, thưa em, rồi cái người ta lầm lỡ. Vì người ta thấy, tôi nói bây giờ đây, quý vị phải nói nhớ một câu này. Tôi nói trước bao nhiêu người à, nên nè, người ở vùng quốc Âu Châu và thế giới có đến giáo vàng, là ông vua thắng gì? Nhưng thua. Tôi có ông vua, mà ông vua không cần ngai vàng, không cần gì hết, nhưng mà bạn đạo thương quá, đưa ông lên. Như con nói thầy ở trên MGM vậy, thầy đâu có muốn ai kêu thần thầy, ai cũng muốn, thầy cũng muốn ai tôn xin thầy đâu. Thầy cũng nói thầy bịt miệng, anh em cái lòng người ta náo nức vì cái sự phước đức của thầy, cái tánh tình của thầy giúp đời giúp đủ thứ cho mọi người. Tất nhiên là gặp thầy lắm, sự tôn nó tự nhiên rồi, cái lòng con người Việt Nam chúng ta là như vậy. Chứ thầy đâu có bắt buộc thầy đâu có là phải nói là ta là sư phụ, ngươi phải quỳ bái đâu, không có nói vậy. Kêu thầy thì còn không làm thầy thích cái bé tám, thì là đâu phải là thầy là người ham địa gì. Còn thầy mấy bạn đạo quý thầy, rước thầy, đưa thầy đi, đó là tại biết thầy là một, không phải là một người tầm thường. Đó, những người sáng mắt thì theo thầy là phải rồi. Đó, thành ra những cái chỗ tổ chức của thầy là phải sáng, sạch sẽ, sáng suốt, mọi đạo hữu cứ đến đó để mình thấy cái sự thật, nó làm gì. Rất là hay, rất là quý. Nhất là thầy ngồi ở trên mà thầy trả lời những câu hỏi của tất cả hàng ngàn bạn đạo, không có cái gì mà thầy phải ngập ngừng hết. Thiệt là hay, tại sao lại có được cái duyên như vậy? Lạ lùng là ân trên.
Cho nên không phải ân trên, cho nên là chính.
Dạ.
Sơ hồn.
Dạ.
Khi tinh nó trụ lên trên. Yeah. Lúc người ta hỏi là tôi làm việc rồi. Yeah. Tôi không trả lời rồi. ta vừa hỏi là trên người ta biết hết rồi, ta làm gì không phải ở trên, mà cái hồn của mình nó tiến hóa cái gì cho nó thực tế. Cái pháp này pháp khoa học này đi,
đúng
cứ gì cấm đầu tu nó đi tới căn nào về trên ấy được phát triển. Cũng như bay con cọp mà nó bay lên 10.000 feet thì nó bay lưu cao nữa, thì mình cũng vậy, lên tới trình độ đó từ đó đi lưu lên. Anh á, anh đi coi những ông này giảng, ông kia giảng đâu có lệ như vậy được. Hai người làm việc một lượt mới làm vậy mới được. Vừa nói là rồi có cái phương, có cái phương pháp giải cho họ luôn. Họ nói chuyện được với tôi, họ sức khỏe.
Hàng ngàn bạn đạo hỏi tôi là hỏi năm châu bốn biển hỏi trả lời đều hết đó. Cái đó cái lạ lùng nhất.
Như hồi xưa ở Việt Nam cũng vậy. Hỏi thét tới khi ta tăng đội trưởng giận quá, tôi bay hành hạ ông Tám, yếu ra cũng hỏi ông Tám. Mà tụi tôi trong vạn hạnh, tụi sinh viên vạn hạnh nó ra nó câu Phật lý trong kinh rồi đây. Nói đó là sư phụ của tôi, để sư phụ hỏi đi. Tôi trả lời hết, tức là chỉ yếu rồi sách vở tiêu hết rồi. Sầm, không có nói gì nữa hết. Rồi mấy ông già, không có sẵn tay hết, mấy ông già tức có mày nhỏ mà hỏi ngang ngược sắc sực, không có lễ độ. Tôi nói không được, sư phụ tôi. Mấy ông phải sư phụ đó. Cô đó là sư phụ, để sư phụ họ. Thì mới thua. Chứ tự vạn hạnh là đặt kinh sách. Cái chỗ thì ngồi với anh em là 5.000 thức luôn. Đứng đầy ngồi với góc. Nghe cái ổ Phật lên. Mà hạnh nhất là tổng sản hỏi nhiều nhất. Sau này tổng sản mời hỏi. Ngồi bên cờ nghe ông Tám giảng thôi. Mình dùng ngồi đó nhiều lắm. Họ đúng thứ. Cái đó là con người có khả năng như vậy. Dốc lòng tu lực cải sửa cái tâm thức của mình để tiến hóa tới vô cùng. Cái đó vàng không có đổi được. Vàng không mua được. Mình phải làm mình có sinh ai. Ngu si lý luận theo sách vở đó là ngu si, không tiếc rồi. Thằng biết sách thì óc nó cũng chưa mở, tại sao mình theo nó làm gì? Tôi dám nói mạnh một câu như vậy.
Như thầy nói, nó mới thành Phật, liền cái gì? Tới cái đó tôi sợ quá,
Sự thật nó vậy, phải là mình đi trong sự thật, mình không có gian dối. Mình phải biết cứu mình. Ông trời sanh mình ra cứ bắt ông trời cứu hoài, cầu xin Thượng Đế hoài. Thượng Đế cũng phiền. Ông không biết nói làm sao nữa. Cầu xin hoài, không làm. Nó tự làm cho nó yếu mà nó không tiến tới với Thượng Đế. Thượng Đế là bình đẳng. Lúc nào cũng giúp đỡ. Mình cứ tiến tới thì bình đẳng với Thượng Đế. Mình mới học hỏi muốn dấn thân cứu độ. Không hiểu nguyên lý đó. Thành nó u ơ hoài, không có tiếng được, tung hoài, ngu hoài, không được. Cái gì mà dũng mãnh như anh nói chuyện, anh đàng hoàng nói thẳng, ai dám động ra. Thì chứng minh cái từ trường anh nhẹ. Mà anh nói thôi. Nó là hiếp rồi. Thẳng thắng nó một là một, hai là hai. Thấp thàm như vậy. Nguyên lý của trời đất như vậy. Sức mạnh thanh tịnh của mình đã có được điều gì? Trong cái ông Phật có. Ông Phật là ông khổ, ông mới thấy không? Ông tu thành Phật là chuyện của ông. Còn mình phải thành Phật mới là đúng. Cái tu mà để làm đệ tử không thèm. Nhất định được tới cái điều gì đó. Cũng mới thấy sự bình đẳng công bằng của trời đất và chư Phật chư tiên. Vui biết là bao nhiêu, phải không? Ngồi đâu mình cũng thấy tình trời ban chiếu khắp các nơi. Không có phải binh như này, bỏ người nọ, người đã không hiểu.
Hồi nhỏ tới bây giờ chưa gặp ông thầy nào nói vậy hết. Ông thầy nào nói ổng được quá trời quá đất không, mình không có nghĩa lý gì, là phụ dịch không à. Còn thầy người ta nói tất nhiên thể con gái là tiên nương, tiên cô hết rồi, trai là tiên thần hết rồi, phải có cái đầu óc như vậy, tự mình tự tu tự tiến rõ ràng là hay.
Góc gác mà ở đâu mình có đây, ở đâu ở đây, lúc mình nằm nôi nhìn mặt lại còn nhỏ nó dễ thương. Sao bây giờ nó khó chịu như này, khó chịu như kia, khó chịu như nào, bây giờ phải nó ngu hay là không? Hỏi lại mình á. Thế tôi làm kiếm vô đi rồi, đứng đó, bây giờ hồi nhỏ mày dễ thương, mà sao bây giờ mày ghét người này, giận người kia, tại sao? Hỏi nó, phải trả lời, tại mình ngu. Mà ngu không trọn, nếu ngu trọn là một vị Phật. Không can thiệp chuyện ai. Sửa mình phát triển tâm từ bi là một điều Phật. Nguyên lý sợ sợ trước mắt tôi đưa nó lao lắm, sự thật nó như vậy. Bây giờ tất cả mọi người họ con biết dễ thương không?
Yes.
Bây giờ cô này ngồi ghét mẹ đó, không muốn nói chuyện mẹ đó, nghi yên chỗ khác. Phải ngu không? Mà ngu chưa đủ. Mà ngu đủ ngồi nghe nhìn nó, từ từ đổ được đối phương là việc số rồi. Mình người thẳng thì ảnh hưởng mình nó sẽ thẳng, còn mình quanh quẹo đâu ảnh hưởng lại. Trực giác không có, đời cha nào mới thành Phật, rồi cúng ông Phật hoài sẽ sập nó cũng có ông Phật ở đó, bảo đảm 100% có ông Phật ở đó. Tôi nói mấy người nó ý lại nó nghe tôi nó tức, nhưng mà khi nó nằm đêm nó sẽ thâm thiết cái từ quan tôi sẽ chuyển ra, nên tôi mới thanh tịnh lại. Không phải là nói lại, tôi nói về một phần thanh điển ở trong ban chiếu hết cho ta là một lượt như vậy. Nên phải gần tôi vui, tôi cho ăn kẹo bánh gì đâu mà không vui, sao vậy? Hỏi những năm sư ông này tới nhà tôi một giờ còn chưa chịu đi, tôi phải tìm cách đuổi khéo cho này cô này.
Yeah.
Hai người cũng bạn đạo tới chơi.
Yeah.
Rồi tôi xê duyên cho nó thành vợ chồng.
Quý lắm, quý lắm.
Bây giờ nó không tu là xuống địa ngục rồi, hỏi tội
thành ra thầy cũng bị ảnh hưởng đó.
À,
đã xê duyên vậy mà chưa chịu tu nữa.
Tu rồi.
Dạ, bây giờ tu rồi hết.
Tu hết.
Tôi đã nói rất rõ, cho nên không có sợ khổ. Hỏi chứ, nhà giàu sướng hả? Nhà giàu khổ. Tôi với cặp mắt tôi đã thấy nhà giàu khổ lắm. Khi không cấp gì chụp cái building, ngồi lo một chụp cái building đủ tắt bạc. Một chút cái building có bao nhiêu người làm, bao nhiêu công nhân, rồi thấy mình tiền nhiều quá, cứ thêm con vợ nữa, cứ thêm con vợ nữa, rồi đẻ mới con mới vợ. Tôi thấy mấy ông nhà giàu khổ hơn khi người tu không có đồng xu. Người tu không có đồng xu, nó không có cái gì bận tâm hết. Mà cái người kia khổ người lắm, mưu mô, rồi rốt cuộc phải lường gạt ta mới có tiền. Tính cái cách gì mà móc túi người ta được á, thì mình mới giàu thêm. Thì điều luyện cái gì? Điều luyện cái tính cách lường gạt và gạt cả mình nữa. Cái ông nhà giàu ông gạt luôn ổng luôn nữa. Cho nên xuống địa ngục giờ mấy thấy mấy ông nhà giàu, mấy ông tỷ phú bận áo hàng đồ mà ở tù bị giam. Mấy thằng nghèo đến là ông tiên à, nó bị moi móc, nó bị móc mắt, nó chết nằm ngoài đường, mấy đó nó được làm tiên. Và nó bất chấp, nó thấy cái đời là tạm, không có sự thật. Nó nuôi dưỡng cái tinh thần mạnh, nó phải trở về cái giới nhẹ nó ở. Còn người mà yếu là chỉ lệ thuộc đồng tiền, lệ thuộc. Vì trong cái hoàn cảnh mà không thấy làm lấy hoàn cảnh, lấy đồng tiền làm phương châm dẫn tiến tâm linh không biết. Kỳ thật là đồng tiền là phương châm để dẫn tiến tâm linh. kim mẫu mà. Ta nắm đồng bạc từ trong túi ra, đó là mẹ tình thương ở trong mình. Con muốn gì mẹ chiều nấy, mua gì cũng được hết. Thấy không? Mà chúng ta phải hiểu đó là kim mẫu, duy trì kim mẫu. Đầu tiên là mẹ, không nên sai bậy. Làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Làm chuyện hữu ích, cứu người, mình làm. Tình mẹ là cứu người. Mình kiếm đồng tiền với khổ cực. Phải nặng cái ốc ra mới có tiền. Cái đó là xứng đáng. Thì không nhảy vô dịch vụ của người ta. Hiểu được kim mẫu thì đồng bạc cũng dạy ta đắc đạo. Bập tiền trong túi hoài mà không biết mẹ trong mình, mẹ tình thương trong mình không biết. Rồi đâm ra khi mà không biết á, là đồng tiền nó thúc đẩy mình đi làm điều ác. Kiếm thêm tiền đi, thích tiền mà kiếm thêm tiền thì phải ác. Phải ác là chơi dây lấy lợi, mua rẻ bán mắc. Thấy không? Nói láo chút thì có lời cũng phải nói láo. Mà cái lời đó rốt cuộc làm sao? Làm cái gì? Vậy mình hư. Không biết. Tưởng có tiền là giải quyết được, có tiền không giải quyết. Cho nên chỉ tu. Rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết. Tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình. Và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thế nào. Tôi cũng là người buôn bán mà. Người thương gia. Tại sao tôi tu? Chỉ có tu mới trả được cái nợ. Cái tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta. Một người tu đắc đạo, cứu đức, cứu quyền thất tổ, bảy đời trong gia đình mình, được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tại sao không làm cái đó? Cái đó là đồng tiền trắng. Áp phê thật. Áp phê đó, áp phê thật. Phải làm. Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lễ lắm. Họ thấy buôn bán là kiếm tiền để chi? Để gia đình được ăn ăn vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội bà nội họ được cứu, tất cả gia can cha mẹ họ được cứu, họ làm liền. Người buôn bán muốn cái gì? Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu và tôi dày một giàu mạnh, cái tia sáng tôi tặng độ anh em bà con hơn. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá, cái thanh quang vô giá. Cho nên các bạn tu thiền rồi, nghe tôi nói rồi, cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện.
Kim tiền mẫu mẹ. Các bạn kể đến nhíu mãi không ạ? Thế thầy kim tiền mẫu mẹ, kim thân bất hoại. Qua hai cái này
là kim tiền ở thế gian thì nó thay thế tình thương của người mẹ. Người mẹ luôn luôn chiều con. Nó nói có một tiếng là má con không có gì hết trơn, thì má nó rõ rẽ lắm, chịu không nổi. Làm sao để giúp con có tiền? Tiếng thôi. Nói tình thương của người mẹ. Tình thương của đồng tiền là đại diện cho tình thương của người mẹ, của mẫu mẹ chúng ta. Nếu chúng ta không có mẹ chúng ta chứ, không có đô la trong túi là tiêu. Phải không? Luôn luôn kè kè bên con mà đâu có hiểu tình thương vô cùng mà chờ sự tiến hóa của con. Khi mà con hiểu giá trị của quần chúng đã đóng góp, qua giá trị của thiên địa nhân đã đóng góp, thì con quý đồng tiền và không có sạc bạc, chỉ sử dụng trong lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Muốn giúp một người nào, chúng ta phải dồn rõ cái hoàn cảnh người ta thật sự cần tiền. Cho nên người ta nói tiền bạc là máu mủ của tôi, kim tiền là máu mủ của tôi, thì nó là mẹ tình thương giúp chúng ta nhiều giai đoạn qua, vượt qua bất cứ những chuyện khó khăn nào. Mà nhiều khi chúng ta ổn ẩu đem đi xài vậy thì mình phải mắc ngã. Cho nên cần thiết xài, không cần thiết thì đó mới thấy cái kim tiền là mẫu mẹ. Nó luôn luôn ở trong các bạn, không có xa các bạn. Nếu các bạn sử dụng đồng tiền, các thấy đây là tình thương của mẹ. Nếu không có mẹ bạn nuôi các bạn khôn lớn như ngày hôm nay, làm sao các bạn biết sử dụng được?
cũng là do mẹ cho. Nếu không có mẹ nuôi ta, chúng ta không có hưởng được cái này. Phải nhớ mẹ, khi nắm đồng tiền phải nhớ tình thương của mẹ. Mẹ là quần chúng, mẹ là tận tình thương các cả tôn vũ trụ. Mẹ đã thường tổ chúng ta qua nhiều tai nạn, khi mọi nhiêu tiền kiếm mọi là đồng tiền đại diện tất cả mà không ai hay. Cứ xài bậy, liền bậy, có tiền để giết người rồi mang lại nó thôi. Cái kỳ thật đồng tiền là để giúp người qua cái cơn đôi khổ, qua cái cơn hoạn nạn. Tình thương của người vô biên. Cho nên chúng ta người tu, chúng ta kính trọng đồng tiền. Kính trọng chứ không phải ít tiền. Và chúng ta bằng lòng giúp những người nào khi không tận tay chúng ta đưa, cảm ơn những lời khuyên giải. Đó mới đúng ý nghĩa sử dụng đồng tiền của mẹ. Mẹ tình thương.
Thương bà mẹ như vậy chị Mẫu phải sang gần gặp cho bà nhà mình ạ. Dạ, chị Mẫu. Dạ. Sao trong cái điện thoại đó này, bà chị cũng thấy ông thờ như là bà mẹ và cái như đề Mẫu thì đã có ảnh đó
đó. Thôi, chị Mẫu còn ảnh lắm không chứ? Nhiều tiền đi Mẫu là đứa mẹ đó. Nhiều tiền, nhiều mẫu cũng muốn cho các bạn được đẹp, nên ba điểm cho các bạn được đẹp.
Rồi là nghĩ là cái trận mình ăn hàng ngày.
Do. Từ mặt mẹ rồi đó, từ mặt đất là cái gì nó là mẹ. Từ đất mà đó, đó là sức mạnh của vũ trụ. Không ai biết đó. Mẹ mới chịu ấm ấp, ôm ấp như vậy, mẹ mới hy sinh như vậy. Hy sinh tất cả. Rồi giờ biết ra tầm tiền để nó bảo vệ tôi càng ngày sống với mẹ mà không biết.
Cảm ơn tôi biết tầm mẹ. Đừng để sử
tâm. Còn nhiều người không biết giá trị của đồng tiền thì tâm nó trở nên
ác rồi đó là tao có gì mà mày không biết. Nó sai mà. Sai mà. Anh nhìn như cái chịu mà anh tính
nha. Rồi mày lấy ta 30 lạy ta mới cho 1 đồng. Vậy đó. Biết sử dụng cái đồng nó trở nên thiện, mà không biết sử dụng trở nên thiện. Cho nên hiểu được kim mẫu, kim mẫu. Yêu trị kim mẫu. Cho nên vô vi có cuốn băng đạo tâm, chị có nghe không? À, chị liên lạc với anh hai, chị hai lấy cũng băng đạo tâm về nghe ngâm thơ. Đó là lời nói của Duy Trị Kim Mẫu. Nhưng mà tôi lấy thẳng cái luồng điển đó mà để phổ thơ. Rồi người ta ngâm cho chị nghe, chị cũng khóc nữa. Hay lắm. Chị là nguồn gốc của Duy Trị Kim Mẫu mà thay mẹ tại thế gian. Xanh xanh quá quá tại thế gian, người đàn bà là vậy, đều thấy mẹ làm việc cái mặt đất. Đàn bà thay mẹ làm việc cái mặt đất đâu có biết. Thì đứng duy trì cây mở xa, thay mẹ làm việc. Nhưng mà đạo đức hết không là anh có người mẹ đối với người con. Người mẹ có đạo đức thì giáo dục người con tương lai có đạo đức. Mà người mẹ ác giáo dục người con tương lai ác. Cho nên gia đình nào cũng phải có một cuộc đạo tâm. Tại sao đạo tâm ở đây không phổ biến như người ta? Những cái băng đừng nên giấu, phải cho hết. Để cho người ta nghe, người ta hiểu. Họ đâu có nhớ tại vì mấy bà mẹ trong gia đình không có dạy con. Không có dạy con. khi mà dạy con hiểu. Cái luật nào cũng có nói đức mẹ hết á. Bên Công giáo cũng nói đức mẹ, là bên Phật giáo cũng có nói về duy trì kim mẫu, cũng nói về mẹ hết á, không có bỏ mẹ được. Còn gia đình có mẹ sơ sơ đó à.
Đức duy trì kim mẫu là ai?
Mẹ của cả con vũ trụ.
Đức cha trời là ai?
Đức cha trời vô sanh bất diệt. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, chính là ngài.
Làm sao cảm nhận các ngài?
Muốn cảm nhận các ngài, trước hết phải hiểu được cái hồn chúng ta. Đang ngự trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng quyền thượng đế. Muốn đem cái xác này tới chết cũng do quyền của mình. Muốn đem tới sanh cũng do quyền của mình. Sự quyết định của phần hồn. Cho nên phần hồn tu càng ngày càng sáng suốt, cái xác càng được nhờ. Cho nên người tu tinh tấn để được sống lâu, được phát triển tâm tư, bớt giấy động cơ đã, thì nó sống lâu.
Thầy nói biết duy trì kim mẫu là một cương thường chuyển, ở bên trên là một cương thường chuyển, là một vòng như vậy đi theo cái chiều hướng của đồng hồ phải không thầy?
Đi nhiều khi sẽ xúc nữa, sẽ xúc lên. Mình làm pháp luân thường chuyển ở đây, mình cũng làm pháp luân thường chuyển, nó hội tụ lên đầu hai cái, nó thích hợp từ nhắm mắt ríu đi lên, cũng như bác sĩ mạnh ríu.
Vậy cái sơ hồn của
anh ríu mà ông nghĩ gì cũng được, ríu ríu khỏe lắm, không có nghĩ gì không được là tự nó thăng lập rồi.
Vậy giờ cái sơ hồn có cái sơ hồn của cái chuyện gì, cái mẫu là như thế nào này?
Như thì không mở đâu có sơ hồn.
Vậy thầy đã có được hiểu chuyển, tức là phải có sơ hồn.
Bông. Ngài đưa một cái ý lực xuống thế gian để cứu đời bằng cái pháp luân thường chuyển. Luôn luôn chạy như vậy. Để nó hút những cái tâm linh hướng thượng đi lên.
Nói pháp luân thường chuyển
như thầy
ta, ngài đâu có làm pháp luân
thầy. Không có, cái đó là cái luật của điện năng của ngài vậy. Này. Cái tâm từ của con người chạy automatic
như thế. Cái đó coi như là cũng
như thế. Người tu khá rồi phải tự cảm động khóc lên qua đến phần điện của duy trì tâm mẫu nó mới khóc. Nhiều người thiền nửa đêm khóc nức nở, khóc cho nó nhẹ, nhờ cái điện nó giải trượt ra, nhẹ, hút lên nó giải trượt.
Cơ sao có lần con nghĩ tới cái pháp luân thường chuyển của duy trì kim mẫu đó thầy, thì sao con cảm thấy như là nó có cái cảm động kỳ quá, là con sợ
cảm động.
Con thấy không biết nó có gì lạ không?
Cảm động nó thương người chứ nó.
Cái biết cái cũng thương nữa thì tại sao?
Thấy cái gì cũng thương á, cứu độ mà. Cái luồng điện đâu tôi có tiếp
như vậy là con mẹ mà. Cái ý nghĩ con có được lên tới trên đó như vậy
thôi. Thì cái là con phân tới đó nó đụng rồi thì ta hút con lên, con chạy đâu chỗ nào được. Tự nhiên cái tâm từ nó mở, nghĩ chuyện giúp người không có hại ai, mua hại ai cũng được.
Cái đó là cái chấn động của con đường chỉ.
Cái điện nó automatic mới chạy vậy. Cho nên mình có cái xác mặt đất, mặt nhầm, hai cái nó đi chạy vậy, đi chạy dầm, chạy hoài. Chứ cái ấp con người mà làm sao sáng được, cái tu thế là cái ấp nó sáng. Sáng thì con hiểu được cái lĩnh vực cảm động thật sự, từ đó nó đi tới cái tâm từ, thì cái từ quan con nó càng ngày càng lớn rộng, thì tâm thấy con càng ngày càng vui. Mà vui trong khu trước ta vui, trong cái hại người ta không có. Điển đó là làm việc trong cái biển yêu nhân loại.
Ngoài những chương trình thiền ca, Thượng Đế còn có chương trình gì để cứu độ chúng sanh nữa hay không?
Thượng Đế là tràn gian đại hải, chương trình để cứu độ quần sanh. cơm ăn áo mặc cũng là Thượng Đế giúp mà thôi. Không có Thượng Đế, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có hơi thở. Mình nhiều đó chúng ta thấy cũng đã nhiều rồi, còn biết bao nhiêu chuyện Thượng Đế đã và đang làm. Phục vụ tận tình, chung sống, hòa bình dẫn tiến chúng ta mà chúng ta chỉ phụ Thượng Đế, ngược lại con đường của Thượng Đế đi, là vụ lợi cá nhân, quên tất cả mọi người. Kế tiếp, và không chịu khai thác cái tài sản cuối cùng là khối óc và cơ thể của chúng ta hiện tại, là một đại tội. Đại tội là sao? Không thấy đường đi. Có cơ hội mà không chịu khai mở ra, không thấy đường đi là tạo tội chứ làm gì. Tâm tối mà, đâu có đến đâu được. Tự khai mở, dũng mãnh, thăng hoa tiến hoa, không có bị lệ thuộc bởi một cái bóng tối nào có thể ám ảnh chúng ta.
Kính thưa Thầy, Đức Di Lạc là ai?
Đức Di Lạc là một vị tu toàn thiện, toàn giác, nhi thiện, tối lạc, mà đem cái phương pháp như ý cho chúng sanh, để chúng sanh thực hành và tự tiến tới mới là chánh pháp. Mà buộc chúng sanh thành không bao giờ thành. Chúng sanh hành và chúng sanh tiến, đó mới là pháp như ý, là đúng trong nguyên ý của Di Lạc, đã tự hành tự tiến, từ sự đau khổ tiến tới sự an vui. Di Lạc chính Ngài đã có thể hiện khắp năm châu, không có phải là mơ đây, đã từ lâu. Bất cứ chỗ nào nói về đạo pháp luôn luôn có sự hiện diện chiếu ban của Ngài. Cho Đấng Di Lạc luôn luôn sống động trong tâm thức của chúng sanh, trong nguyên ý di thiện tối lạc. Mà nếu mà biết thực hiện được di thiện tối lạc thì các bạn sẽ thấy cái mạo diện của Ngài thể hiện trong tâm các bạn, không có xa, luôn luôn hỗ trợ và dẫn tiến.
Chân là mẹ mới quý mẹ, là mẹ mới quý con. Và chúng ta biết làm con với vũ trụ, chúng ta biết công ơn vũ trụ, đưa hơi thở từ giờ các cho chúng ta có sự sống, quý yêu vô cùng để tạo thành những yêu trong tâm thức của chúng ta, để mong chúng ta biết lỗi trong những yêu chúng ta. Hãy trở về càng sớm cảnh tu bất diệt thể xác, thì trong cái căn quả tạm bỡ lại mà không phải tu, rốt phải tu bổ sự như sự sai lầm của chúng ta. Căn căn bản được quân bình phải trở về với quân bình mới hòa hợp với thứ không đạt. Nên chúng sanh luôn mê lạc trong tâm chấp, quên mất khả năng của chúng. Thì Phật mỗi người có quyền tự tu, mỗi người đều có khả năng, chứ không đợi xin sợ quyền to lớn của chính chúng ta cứ lấy ra mà sạch, không nên để chạy tha thứ và chịu. Cho nên đến đây, nhân dịp đến đây cũng muốn tâm tình của quý vị, mong rằng quý vị có những câu nào hỏi trên đường đời cũng như đường đạo, chúng ta đồng theo lời để học hỏi.
Tiếp giả cho chúng tôi rằng chúng tôi sẽ học hỏi.
Chúng tôi cũng mong rằng quý vị nên đóng góp và hỏi chúng tôi nhiều hơn, cũng như chúng ta đồng hành phải hiểu cái con đường phải đi. Cái kỹ thuật chúng tôi đi trước, hay là những cái nào chúng tôi không hiểu, chúng tôi cần học và chúng tôi lại cần trao đổi. Không được nhiều nữa đi, 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 không được nhiều nữa đi thì hai người ta thì người ta thưa chị phải có chỗ sử phải đi ra như là đi rồi đó mức thì theo trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân tôi làm ác tôi phải chấp nhận sự ác thì tôi học bài ác và tôi đi ra là thiện còn tôi làm thiện tôi sẽ nở như hoa sen như đội chúng sanh mà phải làm như thế thì thấy không tùy theo trình độ tiến hóa căn nào quả này cho nên sau khi mà chết rồi thì tùy theo tội mà nhận nhưng chỉ ở hiền thì chỉ được đi trước mà chỉ ở ác thì chỉ phải chịu sợ
và chịu sao vào ác
thì có bị một chút bị một do tâm bị là cũng do tâm bây giờ bị một thì hại tôi đi không có hại gì gì hết mà chỉ cứ nghĩ chuyện hại tôi thôi tôi chịu ngu thì giam cái thần thức trong miệng tôi thì cứ tìm kế hoạch thì hại tôi mà hại tôi chết rồi thì không khổ đi tôi không có khổ mà tôi đâu có biết chị mưu đồ giết tôi thì tôi đâu có biết nhưng mà chị là người mưu đồ giết tôi thì biết cái đau sẽ đau tới mấy rồi và khổ với khổ chừng nào thì chị khổ nằm đêm chị định bày xéo đó là chị cũng thiên tai cũng giống nhau chị nghĩ chị từ đi cứu độ người ta cứu giúp mọi người và chị nói những thứ mà hành ngữ tinh vi cứu giúp chúng sanh và chị khéo có đường soi sáng đó tâm hồn như lúc nào mặt chị lúc nào cũng hoa sen đó là khi là nó có hai giới ở trong đầu biển nó có cả nếu không có ta sẽ bị ta sao bị khổ tôi bị con bị chồng khổ như thế này ai bắt tôi ra đây tôi bắt tôi đi sao cho nên xuống lòng vui như ông có làm gì đâu cũng rồi tại bà làm được cho bà khổ thì bà mới vui lắm bà tu chứ ta làm được cái gì nghe nó sao vậy đâu đó cũng đàng hoàng ra ai cũng anh mà gặp ai cũng cũng gặp đi tới đâu họ vô nó chào chị nhưng cái tâm hoa là nó chỉ thấy buồn thấy không khí nó lạnh nhạt thế đó thì ở trước mặt không có xa khi mở thế gian nói tới điều mình còn sợ nói tới thiên đàng thấy lạ trong tâm ta thấy
thì người ta nói quả báo cứ là nhân quả
đó
thì làm cái người mà làm xấu cho mình đó họ lãnh những cái gì xấu đó là do ai làm
mình làm thì bây giờ chị hại tôi đó lúc một ngày nào đó chị cũng nghĩ chị hại tôi là chị ác quá rồi chị đi anh yêu thì chơi nó khùng vững trong đầu óc rồi chúng ta cũng sẽ được không cần ai đánh bởi vì chị hại người ta nhiều quá rồi chị cứ nghĩ người ta hại lại thay vì nói cái chuyện quyền ảo mà người ta nghĩ là sự thật như vậy mình nói một câu nói xấu người bạn mình đứng tôi nói đây mà cai liền năm nghe hai ba tháng sau nó nghe nó điện thoại nó chửi mình phải chịu tại mình nói vậy đó hả cho nên đừng có tưởng cái vách tường này mà không có lỗ tai vách tường đừng có chửi người ta quá rồi vách tường đương di rồi ngày nào người ta sẽ nói lại ta có cái bệnh gì quan trọng bằng cái tâm bệnh đó cái tâm nó mang cái tâm bệnh mình khó nói đừng mang hai cái toàn thể
các cái đạo hữu tất cả đây thì ai không có được yên vị
và thực hiện một vị một không phải không biết đừng nói không biết đâu tôi ăn mà tôi biết nhớ người ta tôi học từ đi mà tôi biết rơi lụy vì người đau khổ là trung tâm để học từ xây dựng từ điển cho nên ông cơ trời chuyển chúng ta ra đây để học bài và trả bài chịu làm là trả bài mà trả bài rồi đã nhưng cụ thấy bà con đau khổ cụ ăn miếng bông cái này như thế nào cụ thấy bà con đau khổ cụ rơi lụy thì cụ thế nào cụ kiếm cái gì ở học bài trả bài mà cho Như tôi không có tiền. Tôi cũng là một người tị nạn rồi. Nhưng mà tôi có một kỹ thuật trong nước của tôi. Và nên tôi không có tôi đi truyền bá cho mọi người. Và tôi chỉ định cho mọi người. Rồi mọi người phát tâm đóng góp cho những người đau khổ Việt Nam, hay là những anh em ở trong đại diện hãng qua là nói cho con chỉ đầu họ nên làm sức trong điều này. Thì mọi người đã tự động nốt và giúp đỡ mọi người nhau. Nhưng mà tôi có cái tâm và tôi thực hành và tôi băng lòng thả mình phục vụ mọi người, thì mọi người phải đi con đường tự tha chiếu tâm thức để đi. Tại tôi đi đến các nơi không nhiều điểm với khả năng của con người, thì tôi làm hết khả năng của tôi để cứu giúp những người đau khổ ở bên nhà cũng như trong cả nhà.
Cái điều đó có đúng mà,
sức hồn
đi đâu?
Tôi đã nói với chị rằng chị đã sức hồn nhập số bình rồi.
Thấy gì cũng đi.
Đâu phải mình tôi đi được. Tôi đã phải là tôn giỏ tôi những người từ đêm kia xuống nhập xác. Rồi bây giờ tôi làm lại con bệnh, tôi bước tôi ra. Con có khăn đâu. Nhưng mà phải đi tùy cái duyên nghiệp, tùy cái nhiệm vụ của mọi người. Cũng như ở thế gian này, ai cũng lái xe đi, giờ bà lái xe giỏi, bà đi được, đi đâu? Chỉ đi làm nghề có chỉ thôi, đâu có làm nghề người khác được. Hiểu không? Cho nên mỗi người đều có căn quả, mỗi người đều có nhiệm vụ. Tu, học, thanh tịnh, xuất ra chúng ta chịu trước. Còn làm biến chi nữa, xuống đây đâu có hưởng được. Hai bàn tay không rồi sẽ về với bàn tay không, mà chỉ có dành dụng bao nhiêu thì nó còn kiếm về không à. Chỉ có đem đi được. Vậy thì khắp Đông Nam Á, khắp các nơi. Vì những người tôi, những người mà bệnh hoạn, họ gửi thiết kê cho tôi đi, chứ tôi đâu có tiền mua cho nên đây. Khi cho họ gửi đi, mà muốn có cái đâu phải làm thế nào. Tôi phải làm mấy chục năm. Mấy chục năm rồi, họ mới gửi. Chứ không phải là tôi nói là lỡ điện. Tôi đã tu mấy chục năm. Tôi đã làm phước. Họ tin cậy tôi là không cho tôi đi. Chứ đâu. Mà nhờ ông theo cái nghèo này á, mà bây giờ ông đi khắp thế giới. Không có chỗ nào ông nói Thích Ca. Cất vừa để ông Thích Ca luôn. Hiểu ông luôn. Mà hồi trước nếu mà ông theo của cải vào đó thì ông chỉ ở trong xứ Ấn Độ, hào điện bang bao nhiêu xứ thôi. Bây giờ ông có thấy cái gốc nào của ông ấy.
Gia đình này con cũng ông theo kinh nghiệm của con tu học á, thì đầu tiên con có một cái chữ không phải là nhẫn mà con đặt là cái chữ chịu đựng. Thì con nhận được cái pháp của thầy ba lúc đầu, thì con lấy cái đó con phải làm. Thì con làm ba cái pháp đó, thì cũng như con trung thủy với ba cái pháp đó, không bao giờ con bỏ ba cái pháp đó được. Thì con làm một thời gian thì tự nhiên cái tấm tình con nó thay đổi dần dần, từ ở trong gia đình động loạn thì nó trở nên dần dần bớt dần.
Đổi tên đổi họ, hồi đó nó đi nó lấy tên tên của từ họ từ họ đổ tên thừa, cái gì cũng đổi thừa sang hết. Bây giờ đổi tên gì khác
đó. Dạ. Thì cái lúc mà ảnh bị thương thì tự nhiên con cảm nhận, con nghe nói là ô bây giờ lại sống như Nguyễn mà không còn sống như Sang nữa. Thì từ đó thì tấm tình ảnh thay đổi. Là vì hay là sự cái sự tu hành tiến hóa của con nó được
tu hành
giảm không thầy, giảm cái nghiệp đó thầy,
giải nghiệp tâm. Dạ. Trong tâm không nghĩ bậy người ta là giải nghiệp tâm, trong tâm còn nghĩ bậy một người nào là nghiệp tâm vẫn có. Có nghĩ xấu một ai là nghiệp tâm nó có đó. Hậu quả mình gánh đấy, mình nghĩ xấu cho mọi người thương yêu, tha thứ giúp đỡ.
Dạ.
Là mình tiến thẳng.
Thì lúc đầu con cũng hồi mà tu cũng còn yếu thì cũng cái gì đến cái tốt thì nhận thì vui lắm, còn cái xấu thì rất là buồn. Sau một thời gian thì con cảm nhận thì cái xấu cái tốt đến với con, từ đó là bài học. Thì con cũng không có buồn ở trong cái việc mà cái nghĩ xấu như lúc xưa nữa. Con cũng mà chấp nhận, tại vì chắc mình gieo, thành ra bây giờ mình chấp nhận. Thì con cũng vui cho cái sự kinh nghiệm thôi. Còn cái kinh nghiệm mà tu học của con thì có nhiều cái kinh nghiệm là con nắm được cái pháp thiền, con kiên trì. Nhờ cái kiên trì đó mà cái sáng suốt nó đến với con, nó mau và nó nhanh chóng, mà con thấy con được cảm nhận được cái sức hòa đồng trong nội tâm của con. Từ đó con hòa đồng được với chồng con và mấy đứa con, rồi từ đó lan rộng ra những anh em bạn bè của con lúc trước. Thì con thấy cái tâm con đôi lúc nó cũng an lạc ở trong cái sự mà thả lỏng đó này. Thì từ đó con hiểu được mỗi lần thiền thì con thấy mỗi cử thiền của con, mỗi một bài học của con có nhiều những cái sự hiểu biết mà nhiều lúc con sợ con thấy sao những cái hồi xưa mình không hiểu biết mà bây giờ mình hiểu biết một cái cách mà nó thông thái cho người mình, mà chỉ mình cảm nhận được có bao nhiêu người cảm nhận như mình. Thì từ đó con sống, con thấy con hạnh phúc và con sung sướng. Con thấy con vui tất cả trong gia đình, từ cây cối, từ dạng vật, từ khi con thấy con hầu như là trên cái quả đất này hầu như là anh em ruột thịt của con. Thành ra con thấy chỉ học thôi chứ không có cái nâng đỡ học thương yêu này kia thôi, chứ ngoài ra không có cái sự mà phiền buồn hay là những cái làm hại như hồi xưa mà vô minh mà không hiểu đó thầy. Thì bây giờ con thấy mình thấy hiểu được thì tự nhiên con sửa. Con thấy nhiều khi chẳng hạn như mình vô trong toilet mình đi cầu mà nhiều khi bấm một cái có 10 lít nước mình thấy uổng quá. Mình nghĩ khi khoa học mà nó người ta đi như vậy bấm theo từng 5 lít thôi, đi cầu mình bấm 10 lít hà tiện chút, hay là cái này cái kia chút. Con thấy những cái gì mà người ta buôn bán rớt đổ con lượm lặt, hầu như những cái gì đó thì con cũng giúp đỡ. Rồi thấy cái gì đó khiến biết con cũng là nâng đỡ lên để cho nó tròn lại. Rồi đôi lúc con nghĩ mình cũng như là đứa con mà đại diện cho người cha thì phải lo cho những người anh em không hiểu, giống như mình không hiểu như lúc xưa thì chỉ nâng đỡ, trong khi anh em chị em nào hay là một có cái sự gì buồn thì tự nhiên cái ô tô nó tích đó thầy, tự nhiên nó tự động, cái hồn nhiên tự nhiên con nó làm như một đứa trẻ đó, lăn tả vui lắm. Thì làm tất cả anh chị em con đều vui, thì tự nhiên vui rồi thì con rút về. Còn những cái chỗ mà vui đông đảo quá, tự nhiên sao con lại nghiêm trang mà quay đi chính con á, nghiêm trang chính con. Thì một hồi cái cuộc vui mà nó hỗn độn đó thì nó yên lặng lại, thì con lại rút lui. Mà cái trạng thái đó con luôn luôn có được như vậy. Mà trong thức tâm thức con á, con nghĩ là hồi xưa thầy nói tu bằng ý bằng trí, mà con không hiểu, con nói thôi mình tu bằng cái tâm, tại tâm mình nó hồi trước mình vô minh không hiểu, mình nghĩ sai, nghĩ tùm lum hết sai, mình đúng thì ít, bây giờ mình tu tâm sửa tấm thôi, ngoài ra không có dám nghĩ gì sai thì tu khác đi, rồi nó ra cái gì nó ra. Thì con cứ nghĩ vậy thôi. Rồi một cái ngày gần đây đó thầy, tự nhiên con thấy con ngồi trong thiền nha, ý chí của con nó gom đỉnh đầu đó thầy. Thì con vô ngồi thấy ý chí nó gom đỉnh đầu thì con nghĩ cái chuyện xấu chuyện tốt thì nó không có vô được, con biết à vậy là cái ý chí như vậy đó hả. Thì tự nhiên con cười, con nghĩ là con không còn sống chết đó với con nữa. Hai con mới biết được, con nói cái đường lối đi về là thế này. Thì tự nhiên con cảm nhận được vậy. Còn tâm con lúc nào nó cũng nó làm như là nó cổ mở hoài đó thầy, cũng như là làm như nó thả tự nhiên, nó bình thản hoài à. Mà cái lúc bình thản á cũng như đứa trẻ vậy, nên ở nhà con chơi á, thường thường con thích chơi với con nhỏ gái của con là nhỏ 7 tuổi đó, con chơi với nó thì con thấy con vui lắm. Còn mấy người lớn con chơi con cũng vui vậy, nhưng mà con thấy nó như hết chơi, tôi bộ mình thua Con bộ mấy lớn có lạo không? Con chơi
mấy cái con. Một cái tự nhiên và hồn nhiên. Dạ. Thích những cái bản chất tự nhiên và hồn nhiên hơn.
Dạ.
Nhẹ nhàng hơn.
Rồi bây giờ luôn luôn á thầy, trên đầu con thì nó cũng như là cái quạt máy á thầy. Nó mát hoài trên đó thì lúc nào con cũng nhớ đó. Mà cái điều đó thì con thấy khi con đi một cái chỗ nào đám đông này kia nọ thì nó bị nguyên trên đầu con nó bị rồng hết vậy đó thầy. Rồi nó con về con phải giải, con phải thiền thở liền hết. Mà cái đó luôn luôn con bị hoài. Là con biết đó là ra ngoài thì những anh em mà tội lỗi nhiều không biết đó, thì nó phóng ra những cái điều buồn nhiều. Thì mình cảm nhận cái đó thì thôi về mình lọc lại. Thì lâu lâu thì con cũng đi tiếp xúc với bạn bè.
Cho nên khi mà mình đạt tới hào quang là nó trực dễ phân tích.
Yeah.
Mình tới đó là thấy cái đầu nặng thì nó trực. Thì mình về mình phải tiền thở nó mới giải ra. Nhiều người đi làm công sở gì thấy mệt dữ. Chung trong một sở họ phục thuốc lơ chiến trận rồi không ai tu, nó mệt. Về rồi phải niệm Phật, rồi phải chìm thở, giải một kho rồi. Còn nửa tiếng đúng làm bốc nó mới hết nữa nhỉ. Cho nên mình nắm được cái chìa khóa mở đường từ trượt tới thành. Còn hơn uống thuốc nữa. Khi gặp những chuyện gì, chuyện thở một hồi là nó dài, không có gì khó khăn. Cho nên con càng tu, con nghĩ con dốt đi, không biết chữ nghĩa gì hết. Nhưng mà khi gặp rồi, con nói chuyện cũng thông cảm, không có gì hết. Tùy theo trình độ của đối phương mà con nói chuyện, không sao.
Thì thầy nói cái đó con cũng lấy kinh nghiệm của con. Thì con thấy mỗi khi chị em anh em nào đến với con, hoặc trong gia đình hay là người anh em của bên ngoài chị, sao tự nhiên con nhìn con biết được tâm trạng của ông anh hay là bà chị hay là những ông chú, ông bác hay những đứa em. Con cảm nhận con thấy trong cái tâm thức con á. Mà đôi lúc thì con có thể có cái duyên thì con trao đổi, còn không có duyên thì con cũng nhìn mà con thương mà thôi. Tại vì cái khi mà đã cái tâm mà đã hiểu đó thầy, đã hiểu mỗi người đều cũng giống như nhau hết, mà thiếu có cái sự mình chịu đựng kiên nhẫn. Khi mình chịu đựng kiên nhẫn mà mình hành cái pháp này rồi lần lần chút đỉnh, nếu mình chịu khó lại kiến như là cái tự ái mình dùng hàng ngày á, mở mắt ra là đã tự ái rồi, thì thôi đi lại trước ra để khi mình nó đến cái tự ái mình để mình giải ra. Chứ nếu mà khỏe cho mình là khỏe cho người đó, thì con thấy thôi để sáng nào con cũng nhiều khi gì là con ở nhà tiếng đó thì con phải lại ngày nào cũng phải lại nè. Rồi thiền đó thì nhiều khi đóng góp đó thì 24 tiếng đồng hồ đó, thì theo kinh nghiệm của con đó, thì phải ít nhất cũng phải bỏ ra để thiền, dầu có mệt mỏi hay là khi mệt thì thiền ít, còn khỏe thì thiền nhiều, cũng nên giữ để nó nấu tiếp á. Thì con người mới mở trí và mới hiểu biết, mới thông cảm người này người kia người nọ thì mới có thể hòa được. Còn nếu mà không có thiền mà nấu tiếp á thì nó gián đoạn gián đoạn đó. Thì một có khi mình nói cái đó nó đúng, một khi cái kia nó sai, mà cái sai nó bắt lại làm cho mình nó thiếu hòa khí với nhau, rồi nó thiếu thông cảm với chính mình. Nhưng mà cái kiên trì đó thì kiên nhẫn đó thì phần hiếm lắm, phải từ đầu tới như là phải hướng thượng mà giải thoát đó. Phải như là mình sống đây là phải mình khi biết được cái pháp này là mình phải hướng thượng giải thoát. Theo vì cái ý của con nó nghĩ vậy, hướng thượng giải thoát. Chứ là tu không hướng thượng giải thoát, con không tu.
Sống ở trần tập.
Dạ.
Nhất quyết phải về nhà mình là nhà trần tập. Mình về nước tập. Quyết tâm về nước tập. Thì nó mới về. Cho nên khi con ngồi trong nhà, con thấy mình tu thiền bình thản, gặp người tới, thì tâm mình tự nhiên buồn. Phân nguyên lý cái gốc buồn từ đâu đến thì mình nói chuyện cặp cho nó giải cả hai bên thì mình biết người đối phương có chuyện rồi, mình giúp họ giúp một cái đó, mình lấy cái nguyên lý mình phân giải thì hai bên đồng hưởng. Cho nên tương lai con tu thét rồi con nhẹ. Còn hồi nào giờ ông học thầy tướng, thầy bói, thầy gì mà biết được chuyện người ta. Đi tới bác sĩ tâm linh rồi không?
Thì thầy nói đó đúng.
Người ta điên là tại người ta không hiểu họ mà thôi. Mình giải thích cho họ hiểu họ là họ hết điên.
Đúng, thầy cảm nhận tâm con đúng, con thấy như vậy đó, có khi con làm được việc như vậy mà làm rất ít và thấp thỏi, tại vì công năng công phu của con nó phải nó cho nó đúng đó thầy, cho nó đầy đủ thì cái lực lượng đó thì nó không gián đoạn, có khi con làm được rồi có khi con làm nó cũng cũng không được, thì nó cũng giúp đỡ phần nào được thì giúp, thì con cũng luôn đúc ý chí để mà tham thiền nhập định đó thầy. Công năng công phu rồi lại kiếm những cái điều gì mình làm cho cơ thể mình khỏe, trí mình sáng, hiểu biết, hòa cảm với anh chị em, tất cả mọi người đều vui, đó là mình thấy cảm thấy là
thì vui. Mình thấy gia đình càng ngày càng lớn rộng chứ đâu phải eo hẹp được à.
Dạ.
Tất cả mọi người ở đây đều vui hòa với con thì con thấy gia đình con lớn không có nhỏ đâu, gia đình là tình thương yêu thật, hòa hợp với trời Phật và nhân sinh mới là gia đình. Còn gia đình mà binh giữ để thụ lợi thì không phải gia đình, ma quỷ mới gia đình. Gia đình phải biết của trời Phật là phải biết thương yêu thiên địa nhân hòa hợp, cho nên tu để có một cái gia đình lớn mạnh, là gia đình của Phật và gia đình lớn mạnh, gia đình từ bi thì không có bao giờ có chiến tranh. Bây giờ 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu tiền nhãn thét được tất cả đều tu, hỏi thế gian có thể có ai được? Chắc chắn có ai. Mọi người nó tự hiểu và tự thăng hoa, đâu có bị kềm chế gì nữa mà phải đi làm chính trị chống trả lẫn nhau rồi. Chuyện nó không cần thiết. Tâm con người mở ra rồi thì sẽ chuyển, chém giết không cần thiết nữa. Chuyện thương yêu mới là chuyện cần thiết. Ông Phật cũng thực hiện được sự thương yêu, ông trời cũng thực hiện được sự thương yêu. Chúng ta mới có sân tàu. Tại sao chúng ta cũng khối ấp, cũng chủ thiên tiểu thiên địa mà không biết thực hiện thương yêu? Tội nghiệp cho một tâm linh xa đọa. Cho nên chúng ta vì thương chúng ta mới tu. Còn nếu không thương, biết thương chúng ta là ta vẫn xa đọa, không có tiến thẳng. Kiếp này thì kiếp kia cũng vậy rồi. Chết rồi nó biến dạng ác ông, rồi nó biến dạng thành con bò trâu để trả nợ thế gian, giết người này hành người nọ, rồi sau khi chết tới cái da họ cũng lấy họ mang vậy, họ hành hạ đủ chuyện đòi lại hết 100%. Cho nên người tu thoát ra rồi rồi không có vướng phải cái nghiệp đó và tương lai bị đọa. Một cái mưu mô, một cái ý bất thiện, ý ác ôn, nói một lần người ta giết được bao nhiêu người, cái đó cái nợ nó làm sao ta. Chỉ có luân hồi là con trâu con bò rồi thì người ta, cái xương người ta cũng lợi dụng, miếng da cũng lấy lại, cái gân là cũng lấy lại, không có cái gì chừa hết. Mà 10 kiếp như vậy làm sao đau khổ vô cùng mới trả xong cái nợ. Còn đây mình tu mình hướng thượng vô cùng thì tự nhiên mình không làm những điều sai quấy nữa, làm sao gây ra cái nợ đó. Chứ đừng hãnh diện để tôi làm như vậy, tôi được ông to mặt lớn, đi xe hơi nhà lầu, uống champagne, nhưng mà rốt cuộc chết còn tệ hơn con kiến, khổ. Nó có những định luật cho chúng ta thấy. Những con thú, con gà, con heo, con vịt, nó cũng biết qua qua xanh xanh để con. Nó cũng biết có tổ ấm của nó. Mà nhưng nó phải chấp nhận cái cảnh tan thương, chết chắc. Này sống lại chết, nguy hiểm. Trước mắt chúng ta tới đâu? nếu mọi người thông minh nhìn thấy mọi sự biến dạng của con người, từ con người biến thành con gà, từ con gà biến con heo, từ đủ chuyện biến hóa, luật trời có trước mắt mà người đời không hiểu, luật trời có rõ ràng. Chúng ta không muốn đau, không muốn bị thương, là thích ăn thịt, thích giết con thú để sống. Cái đó là tạo thù, tạo hận thù trong nội tâm không thể. Từ một ngày nào đổ vỡ rồi mới biết rằng chính mình có một duyên kỳ duyên sinh thế gian, học toàn là ác trực không. Sự thanh cao có sẵn không học, cho nên xuống địa ngục chỉ ngồi khóc thôi. Cho nên những người tu xuất hồn đi ngang địa ngục có kinh khủng, chỉ có biết khóc thôi, không có biết làm gì hết. Bởi vì ở thế gian có nhiều tôn giáo rất hay tu, giải thoát rất hay mà không chịu tu. Người ta khuyên mình làm lành lắm dữ, không chịu làm. Thì tới giờ phút đó, phải riêu riêu vô trong của ngục bị hành hạ đau khổ. Chỉ có khóc cái làm gì hết. Biết mà không làm là chỉ khóc, tức mà khóc. Không ai đánh hết cũng khóc. Thì tất cả những phương tiện của cuộc sống là phải khóc. Cho người tu tại sao đầy đủ hơn? Người tu là nó biết lo cho thân, nó ổn định, nó thiền, nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho tâm thân, ngũ tạng nó được yên ổn, hòa hợp với tự nhiên, thì nó mới hướng về siêu nhiên, con đường giải thoát rõ ràng. Pháp pháp luân thường chuyển là đem nguyên khí của các cầu cả con vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng thăng hoa. Nó có bằng chứng rõ ràng, cứ trực lương thanh, giải thoát tiến thân, mà không chịu nghe, rồi đi theo những cái gì nữa, những cái ảo ảnh, những cái không có sự thật, không nắm được, không rờ được, cái nắm được rờ được mà không chịu làm, cái cứ ôm, cái không nắm được, không rờ được, từ từ một ngày nào đó mình đi tới khủng quẩn, tâm thức không có yên, thì mình tạo điên cho mình với ai bắt mình điên đó. Cho nên quyền tự do của con người, ở khối vô vi không thể ép chế một người nào. Người nào muốn học thì họ tiến, họ thăng hoa, họ tỉnh thức, có bằng chứng rõ rệt. Còn người nào không học thì họ có quyền, họ muốn làm gì họ làm. Rốt cuộc họ gieo nạn, họ phải gánh nạn, phá rối khối thần kinh của họ, họ phải chịu. Cái khối thần kinh nó dày đậm bao nhiêu thần kinh mà rối loạn một cái là trở nên người điên rồi. Còn những người tu vô vi nó có sơ hồn, có pháp luân thiền định là lập lại trật tự từ khối óc đến ngũ tạng, và về phần hồn nó được hưởng chỗ thanh nhẹ, thanh thoát, thì phần hồn mới ra vô dễ dãi rồi. Định là sức, khi mà ngồi mình định rồi là mình sức, định được là sức được. Cái chuyện làm đó không có khó khăn, nhưng mà có người tham ăn nhiều hơn tu. Mới có tu thiền được chút cái ngồi dậy kéo cửa free ra kiếm gì bảo miệng được. Ăn nhiều hơn thiền, ăn nhiều hơn tu, quyến luyến cái chuyện ăn uống không à. Còn cái chuyện tu ăn cái trường sinh bất tử, cái phần ở bên trên không chịu ăn. Khi mà tham thiền làm pháp luân thường chuyển là ăn no bụng đầy đủ lắm, nguyên khí cả càng không vũ trụ. Cho nên người thiền mà làm đúng rồi, mặt mày tươi vô lắm, tươi vô cùng, mắt nó sáng. Thế thở thiền đúng vậy, đúng rồi kiến thì mình thấy cái mắt từ bi của mình thích dần cũng cả mắt của mình sáng, khỏe mạnh. Thì nó có một cái gì hay hơn, nhẹ hơn, thay thế, thì nó không có tham của đời. Không có nằm xuống mà cũng vui, bởi vì nó ở đấy nó sống tự nhiên và siêu nhiên nhiều hơn là sự tranh chấp của tình đạo vô lý. Biết anh em nhau mà mưu mô giết chấp lẫn nhau, nó có lợi lộc, không có làm lợi cho quả địa cầu, làm ô nhiễm quả địa cầu mình không làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết.